của ăn của sự sống vĩnh cửu. Dạng lễ Chủ nhật thứ 19 thường niên 5B. Cha Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe từ sách thứ nhất Chắc Vua, nói về câu chuyện của ngôn sứ Elia. Đoạn mà chúng ta vừa nghe là một đoạn ngôn sứ Elia vừa trải qua một cuộc chiến đấu căng thẳng với các tư tế của thần Ba-an do hoàng hậu Elizabeth đã mang về du nhập vào cộng đồng Do Thái. Cái cuộc chiến của ngôn sứ Elia và các tư tế đi đến chung cuộc thì Elia chiến thắng, bởi vì lời cầu khẩn của Elia được Thiên Chúa nhậm lời và bằng biểu tượng lửa xuống đốt của lễ, còn các ngôn sứ cũng như các tư tế của Ba thì không. Nhưng chính vì ông chiến thắng thì đã trở thành một nạn nhân của một sự truy bắt, vì hoàng hậu Elizabeth bắt đầu cho người truy đuổi và giết ông, và ông bắt đầu phải chạy thoát thân vào trong sa mạc, chạy mãi mệt mỏi đói khát, và ông trong một tâm trạng là muốn chết. Con không hơn gì tổ tiên của con, xin Chúa lấy mạng con đi. Nếu anh chị em có dịp đọc nguyên bản Hebrew thì anh chị em sẽ thấy cái câu khẩn cầu xin Chúa lấy mạng con đi không có phải là phó thác trong tay Chúa để được chết bình an đâu, mà nó tiêu cực, nó như là một cái điều là giá như mình tự tử mình chết được liền. Cái tâm tình của Elia như vậy đó, để chúng ta thấy một cái hành trình phục vụ Chúa xong rồi bắt đầu tiếp tục bị truy bắt truy đuổi như vậy, nó làm cho con người ta rã rời mệt mỏi và không còn muốn dấn thân nữa, muốn kết thúc cuộc đời của mình ngay bây giờ. Và ông nằm thiếp đi ở dưới gốc cây. Sứ thần của Thiên Chúa đến lấy ông dậy và bảo: dậy ăn bánh uống nước. Ông dậy, ông ăn bánh uống nước xong tiếp tục nằm ngủ. Tức là cái ý định chấm dứt tất cả mọi sự nó vẫn lớn hơn cái sự bồi bổ mà Thiên Chúa vừa ban cho ông. Và Thiên Chúa lại sai sứ thần của Ngài đến lay động ông lần thứ hai và bảo: hãy dậy ăn uống và lên đường, vì đường đi còn dài. Và Kinh Thánh bảo rằng ông đã dậy, ông ăn, ông uống và ông đi liên tục 40 ngày đêm đến núi Côrét là núi của Đức Chúa. Đây là một cái kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt trong đời sống xã hội của chúng ta. Chúng ta đôi khi cũng có những kinh nghiệm tương tự như vậy. Có những lúc chúng ta dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, mà chúng ta cứ luôn luôn bị người đời phỉ báng, bắt bớ. Nó làm cho chúng ta cảm thấy cái việc phục vụ Chúa sao mà mình không có được nâng đỡ, mình mệt mỏi, chán chường và muốn chết. Tôi mới nhận được cú điện thoại trước khi ra đây dâng lễ với anh chị em. Giáo dân ở làng, một cái làng thuộc xã Đắc Thục, huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai. Sáng nay sau khi họ cầu nguyện xong ở cái nhà nguyện của họ, thì chính quyền đến buộc họ phải gỡ thánh giá, mang tượng Đức Mẹ đi nơi khác, không được để cái nơi này nữa, với lý do đây là cái nhà chung của cộng đồng chứ không phải cái nhà của riêng công giáo, mặc dù cái làng đó là tất cả là người công giáo. Và cái lịch sử cái nhà đó là như thế này: vào năm 1999 thì một cái nhóm của người Pháp họ đến làm một cái dự án xã hội ở nơi đó. Cái tổ chức đó, nếu tôi nhớ không lầm, đó là tổ chức FRF. Họ xây dựng cái ngôi nhà đó chung cho làng, với mục tiêu cho tất cả các hoạt động của làng, kể cả hoạt động tôn giáo. Rồi ngay từ cái thời điểm đó, hàng tuần họ vẫn quy tụ vào cái nơi đó cái nhà chung đó để cầu nguyện, và thỉnh thoảng các cha đến nó dâng lễ. Và đặc biệt là 5 năm trở lại đây thì gần như cái nơi đó chỉ còn dùng cho một mục tiêu duy nhất là làm lễ và cầu nguyện thôi, không còn có ai làm một việc gì khác nữa. Thì sáng nay nhà cầm quyền đến yêu cầu phải bỏ hết tất cả dấu tích tôn giáo. Mà cái ngạc nhiên, cái người cầm đầu cái nhóm đó là hai anh công an. Nếu đây là cái cơ sở văn hóa thì người cầm đầu phải là người quản lý văn hóa chứ. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự bất thường trong cái cách làm việc không có trong sáng của nhà cầm quyền tại tỉnh Gia Lai sáng nay. Chúng ta trở lại cái chủ đề của chúng ta. Hồi chiều nay khi mà tôi nghe cú điện thoại đó, thì cái người gọi cho tôi bảo rằng là cái anh bơi đó, anh quỳ trước thánh thể suốt từ trưa đến giờ, anh khóc trước thánh thể. Từ giờ thánh thể không có chỗ để nữa. Và dân làng thật sự hoang mang, việc mình đi theo Chúa tại sao cứ bị ngăn trở như vậy. Cái hình ảnh của Elia mệt mỏi, chán chường, bởi vì cái việc làm của mình nhằm để mang ơn Chúa đến cứu độ cho dân, mà tự nhiên lại bị những cái thế lực họ có cái quyền trong tay của họ, họ truy sát. Họ muốn làm bất cứ điều gì họ muốn, bất kể điều đó là có hợp lòng dân hay không, bất kể điều đó có hợp đạo lý hay không. Nhưng mà Chúa không có cho Elia bỏ cuộc. Chúa không cho dân của Chúa bỏ cuộc. Bởi vì hành trình cứu độ không chỉ dành cho những người đã được Chúa tuyển chọn, mà là hành trình cứu độ Chúa có ý định cho cả nhân loại này. Nên Ngài cho sứ thần bảo Elia dậy, ăn, uống và đi. Elia sau khi ăn uống bắt đầu đi, đi một hành trình dài 40 đêm ngày để đến với Chúa, đến với núi của Chúa, núi Cô-rét. Cái đức tin của chúng ta cũng được đánh thức ngay trong hoàn cảnh hiện tại này. Tôi có hỏi anh Bơi rằng cộng đoàn cảm thấy như thế nào về việc sáng nay. Anh Bơi bảo rằng là cuộc đời của mình sao có nhiều cái ngang trái quá. Cộng đoàn rất là buồn, nhưng mà cộng đoàn không có ai nói là bỏ Chúa cả. Và họ nói họ sẽ tiếp tục bằng mọi cách để mà sống đạo. Cái ơn huệ đức tin là cái điều như vậy đó. Nó vượt lên trên tất cả những cái ngăn trở do cái sự độc ác của con người bày ra, do cái sự hiềm khích hay là hận thù nào đó, kể cả cái sự sợ hãi là cái nguyên nhân đẻ ra cái sự hận thù đó, cũng không thể thắng được. Phúc âm chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng Gioan chương 6 từ câu 41 đến câu 51 cũng cho chúng ta một câu chuyện tương tự như vậy, nhưng nó hé mở ra một tin mừng lớn hơn. Người Do Thái ở tuần trước họ nghe Chúa Giêsu nói đến bánh hằng sống và bánh từ trời xuống, và đối với họ thì cái việc bánh từ trời xuống mà lại là chính Chúa Giêsu là một điều không chấp nhận được, bởi vì họ nói là ông này là ông Giêsu con của ông Giuse, cha mẹ của ông ta, chúng ta biết đó mà. Và họ trở nên những người không thể đón nhận được, không thể vượt qua được cái suy nghĩ ở trong một cái tình trạng họ coi đó là hợp lý. Ở cái thời điểm của chúng ta nhìn lại cái chuyện đó, chúng ta thấy không tin Chúa Giêsu mới là không hợp lý. Nhưng mà cái thời điểm của họ lúc đó là cái thời điểm họ chưa được mặc khải một cách trọn vẹn, nên họ không tin Chúa Giêsu. Và nhất là Chúa Giêsu bảo rằng bánh trường sinh là tôi đây, là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Tớ thật sự nó khó vượt qua với những người Do Thái ở thời điểm đó. Cái vượt qua của người Do Thái có thể đón nhận được Chúa Giêsu như là thịt của Ngài, máu của Ngài ban cho họ làm của ăn sống đời đời đó. Mà nếu vượt qua được thì nó là một cái gì đó, phải là một ơn huệ lớn lắm. Đối với chúng ta là những người tin sau biến cố Chúa Giêsu phục sinh, nên chúng ta đón nhận Chúa Giêsu qua thánh thể khá dễ dàng, bởi vì chúng ta đón nhận bởi cái kinh nghiệm của đức tin 2000 năm. Cái đó là cái may cho chúng ta, nhưng ngược lại nó cũng là cái xui cho chúng ta. Đó là chúng ta lại mất đi cái cơ hội khám phá trực tiếp cái sự vượt qua của cái giới hạn của con người để đến với cái thế giới thần thiên của Thiên Chúa. Tôi có một cái kinh nghiệm nho nhỏ, nó không có đồng đâu, nhưng mà nó cũng hơi giống một chút thôi xíu thôi để bắt nhịp. Cách đây 12 năm, khi tôi đến nhà của một người Gia-rai, vào một buổi chiều họ bưng ra cho tôi một cái tô canh lá mì. Cái canh lá mì nó có cái màu lá khô lá héo, mà canh họ có bột trong đó nữa nên quấy nó sệt, rất là dễ tưởng tượng. Nhất là trên đường mình từ đầu đường đi vô trong làng đó, là phân bò, phân trâu tùm lum nữa. Rồi họ cứ quấy, họ cứ ăn đi, bon vẹ, ăn đi. Đầu óc mình tưởng tượng phong phú quá sức, làm cho cảm thấy cái việc ăn cái đó là một vấn đề khó khăn. Tôi mới hỏi cái này là cái gì đó, kêu lá mì. Mình lại được nghe từ bé đến lớn là lá mì là ăn là độc nữa, sợ. Vừa sợ bởi cái lá mì nó độc, mà vừa sợ bởi cái màu nó giống quá. Nhưng mà người ta mời mình rất là chân thành, rất là yêu thương, không ăn không được, phải ăn thôi. Thì bắt đầu nhắm mắt lại, múc và ăn. Bắt đầu tự kỷ ám thị rằng là mình ăn thì mình thưởng thức bằng cái lưỡi, cái môi, chứ đâu có thưởng thức bằng cái con mắt đâu mà nhìn làm gì. Đâu có phải ăn bằng trí tưởng tượng đâu, ăn thật mà, nếu không có tưởng tượng, cứ ăn thôi. Người ta ăn được, mình ăn được. Bắt đầu nhắm mắt lại, đút vào miệng ăn. Khi qua cái sự rùng mình đầu tiên đó, kịp ngậm vào trong miệng, thì cái chất đó bắt đầu nó tan vào trong cổ và nó chạy xuống. Tự nhiên mình giật mình, mình thấy ủa sao nó ngon, sao nó ngon. Mình có cảm giác như lúc mình nhắm mắt lại người ta đổ thức ăn, mở ra xem coi, thì không, vẫn là cái chén đó. Rồi sau đó mình chủ động tiếp tục, mình ăn thêm một muỗng nữa, ăn nhấm nha một chút xíu, thì đúng là nó ngon thật. Nó ngon hơn cái món rau muống của dân Bắc Kỳ mình nhiều, ngon hơn món rau cải của người miền Nam nhiều. Và tôi thấy cái người Do Thái chỗ đối diện với cái việc mà Chúa Giêsu bảo thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống, thịt tôi là bánh hằng sống để cho thế gian, nó cũng khó như vậy đó. Nhưng họ vượt qua được thì họ bắt đầu đón nhận được sự sống, đón nhận được cái sự dịu ngọt mà của chính cái sự hy sinh của đấng cứu thế dành cho họ. Mà chúng ta nhớ lại trong lịch sử của nhân loại thì việc mà ăn thịt và uống máu của một ai đó để có được cái sự sống trường sinh ấy, thì cũng được diễn tả trong một số câu chuyện dân gian của nhiều dân tộc trên thế giới. Hoặc là không nói chi xa xôi câu chuyện dân gian, một câu chuyện hư cấu mà đa số chúng ta biết của Ngô Thừa Ân đó, câu chuyện Tây Du Ký. Thì mấy con yêu tinh nó cũng mong làm sao ăn được thịt tam tạng thì nó được sẽ được sống đời đó. Tức là cái kinh nghiệm mà ăn được thịt và máu của ai đó thì sẽ có được một cái sự sống đời đời, là cái trong kinh nghiệm của nhiều dân tộc trên thế giới trước Chúa Giêsu đã có. Nên việc Chúa Giêsu nói ra cái điều mà ngày hôm nay chúng ta nghe, thịt tôi thật là của ăn để cho thế giới được sống đó, nó không phải là một điều lạ lùng mà Ngài phát minh ra, mà nó là một cái kinh nghiệm sống đã có bàn bạc ở khắp các dân tộc trên khắp thế giới. Và ngày hôm nay Ngài muốn nói rõ cái sự trao ban đời sống của Thiên Chúa cho nhân loại một cách tự nguyện nơi chính Ngài, bắt đầu được thực hiện ngày hôm nay. Chính Đấng tạo dựng nên trời đất, làm cho con người ta sống và chết, trao ban sự sống đó, cái thịt của Ngài đó là của ăn để làm sự sống cho người ta. Và Ngài bảo ai ăn thì có sự sống đời đời. Elia ăn bánh uống nước, trỗi dậy đủ sức đi 40 ngày đêm. Các anh chị em Bana ở cái vùng xã Con Thục mà chúng ta vừa nói ở huyện Măng Giang, họ cũng đã đón nhận mình máu Chúa, và họ đã bắt đầu kinh nghiệm điều đó quan trọng hơn tất cả, quý hơn tất cả. Và trong niềm tin, tôi biết chắc chắn họ sẽ tiếp tục đi chọn con đường đức tin của họ, dẫu cho sự bắt bớ cấm cấp. Và chắc chắn ngày mai sau khi tin tức này sẽ được loan đi khắp nơi, thì anh Mơi và nhiều người trong làng đó sẽ bị gọi đi làm việc. Nhưng cũng như bao nhiêu lần trước, họ cũng như những người ở làng khác, họ vẫn nhờ thịt và máu Chúa họ đón nhận mỗi tuần đó, làm cho họ đủ sức đi đến cùng, đi đến cùng. Hành trình đức tin của chúng ta là một hành trình được Thiên Chúa chúc phúc, chứ không phải hành trình được thế gian chúc phúc. Hành trình đức tin của chúng ta là một hành trình được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa Kitô, chứ không phải bằng vinh hoa của thế gian. Hành trình đức tin của chúng ta là hành trình làm cho thế gian nhận ra sự sống vĩnh cửu, chứ không phải để cho thế gian bám víu vào sự sống tạm bợ. Khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô và mình và máu thánh của Ngài, chúng ta bước vào hành trình đức tin đó, và chúng ta được mời gọi mở lòng ra để đón nhận chính thân thể mầu nhiệm của Ngài là các anh chị em của chúng ta đang bị bắt hại khắp nơi, để chính trong sự hiện diện quyền năng của chúng ta trong giây phút này đây, chúng ta đón nhận mình và máu thánh Chúa, thì chúng ta trao ban sự sống của chúng ta trong mình máu thánh Chúa cho những anh chị em đang bị bắt hại, và nhờ đó họ được gia tăng thêm đức tin, gia tăng thêm lòng yêu mến. Dẫu trong cuộc bắt hại tàn khốc đến thế nào thì họ vẫn có thể nói lời yêu thương để cho những người bắt hại của họ buộc lòng phải mở miệng tuyên xưng rằng có một Thiên Chúa ở giữa thế gian này và ở giữa những người mà họ đang bắt hại. Amen.